Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fooling Some of the People All of the Time Along Short Story là sách phi hư cấu về đầu tư, bán khống và quản trị doanh nghiệp do David Einhorn, người sáng lập Greenlight Capital. Viết trọng tâm cuốn sách là quá trình ông và cộng sự nghiên cứu, rồi công khai đặt cược giá cổ phiếu Allied Capital sẽ giảm từ năm 2002. Einhorn cho rằng báo cáo tài chính, cách định giá tài sản và một số thông tin công bố của công ty này không phản ánh đúng thực trạng kinh tế. Nhưng đây không chỉ là bản trình bày một luận điểm bán khống. Sách theo dõi cuộc đối đầu kéo dài giữa một nhà đầu tư hoài nghi với doanh nghiệp bị chỉ trích, cùng phản ứng của ngân hàng đầu tư, truyền thông tài chính, cơ quan quản lý và thị trường. Qua trường hợp Allied Capital, tác giả muốn cho thấy vì sao một phân tích đúng vẫn có thể bị bác bỏ trong thời gian dài, và vì sao việc chất vấn công khai có ý nghĩa với tính minh bạch của thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vụ bán khống Allied Capital là một phép thử cho nghiên cứu đầu tư độc lập. Hạt nhân của cuốn sách là luận điểm bán khống Allied Capital, một công ty tài chính chuyên cung cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ. Einhorn không mô tả bán khống như hành động dự đoán giá giảm đơn thuần. Theo ông, đó là kết quả của quá trình đối chiếu giữa tài sản được báo cáo, chất lượng các khoản đầu tư, dòng tiền và giá trị kinh tế thực có thể thu hồi. Ông đặt nghi vấn rằng một số khoản mục được định giá quá lạc quan khiến lợi nhuận và sức khỏe tài chính nhìn có vẻ tốt hơn thực tế. Điều đáng chú ý là tác giả kể cả quá trình kiểm tra giả thuyết thay vì chỉ trình bày kết luận sau khi sự việc đã ngã ngũ. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng nhà đầu tư không nên coi báo cáo của ban lãnh đạo, khuyến nghị phân tích hay sự đồng thuận của thị trường là bằng chứng cuối cùng. Họ phải truy đến nguồn dữ liệu, hiểu cấu trúc giao dịch và kiểm tra khả năng hiện thực hóa giá trị của tài sản. Trường hợp Allied cũng cho thấy giá cổ phiếu có thể không phản ánh ngay chất lượng doanh nghiệp. Một luận điểm đúng về mặt kinh tế vẫn có thể chịu áp lực lớn về thời gian, tâm lý và thanh khoản. Vì vậy, cuốn sách vừa là nghiên cứu tình huống về bán khống, vừa là minh họa cho tiêu chuẩn thẩm định độc lập rất cao. Thứ hai, ba câu hỏi phân biệt lợi nhuận báo cáo với kinh tế thực của doanh nghiệp. Một đóng góp thực hành rõ nhất của Einhorn là khuôn khổ gồm 3 câu hỏi. Thứ nhất, kinh tế thực của doanh nghiệp là gì? Thứ hai, kinh tế đó khác ra sao so với lợi nhuận được báo cáo? Thứ ba, lợi ích của người ra quyết định có đồng thuận với lợi ích nhà đầu tư hay không? 3 câu hỏi này buộc người đọc không dừng ở các chỉ số bề mặt như doanh thu, lợi nhuận trên mỗi cổ phần hay giá trị sổ sách. Với một công ty tài chính như Allied Capital, vấn đề trọng yếu là giá trị thật của các khoản cho vay và khoản đầu tư, mức độ có thể thu hồi, cũng như các giả định được dùng để định giá. Lợi nhuận có thể được ghi nhận theo những ước tính hợp lệ về mặt hình thức, nhưng vẫn chứa rủi ro lớn nếu giả định quá lạc quan. Câu hỏi về động cơ còn mở rộng phân tích từ kế toán sang quản trị. Cơ chế thưởng, áp lực duy trì giá cổ phiếu, quyền lực của ban lãnh đạo và sự giám sát của hội đồng quản trị đều có thể ảnh hưởng đến cách thông tin được trình bày. Khuôn khổ này không tự động kết luận rằng mọi sai khác là gian lận. Giá trị của nó nằm ở việc biến sự hoài nghi thành một quy trình kiểm tra có cấu trúc phù hợp cho cả phân tích doanh nghiệp tài chính lẫn doanh nghiệp hoạt động thông thường. Thứ ba, thị trường có thể phản ứng chống lại người mang tin xấu trong thời gian dài. Cuốn sách phân tích một nghịch lý quan trọng. Thị trường cần thông tin phản biện để vận hành tốt, nhưng người công bố tin xấu thường bị xem là kẻ có động cơ phá hoại. Sau khi Einhorn công khai quan điểm về Allied Capital, tranh luận không chỉ tập trung vào chất lượng tài sản hay kế toán, nó còn chuyển thành cuộc chiến về uy tín, động cơ và quyền được phát biểu của người bán khống. Điều này làm nổi bật khó khăn đặc thù của hoạt động bán khống. Nhà đầu tư bán khống không chỉ chịu rủi ro giá cổ phiếu tiếp tục tăng, mà còn có thể đối mặt với phản ứng truyền thông, sức ép pháp lý và cáo buộc thao túng từ đối tượng bị chỉ trích. Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp có quan hệ tốt với giới tài chính hoặc chính trị có thể khiến các lời cảnh báo bị xem nhẹ lâu hơn. Einhorn cho rằng thái độ bắn vào người đưa tin làm suy yếu cơ chế phát hiện sai lệch của thị trường. Tuy nhiên, bài học không phải là mặc nhiên tin mọi người bán khống. Chính vì họ có lợi ích tài chính trong việc giá giảm, luận điểm của họ càng phải được công bố rõ ràng và kiểm chứng công khai. Sách bảo vệ vai trò của tranh luận dựa trên dữ kiện, nơi cả bên lạc quan lẫn bên hoài nghi đều phải giải trình các giả định của mình. Thứ tư, thất bại của các trung gian giám sát làm sai lệch, kéo dài hơn một doanh nghiệp. Einhorn không quy toàn bộ vấn đề cho Allied Capital. Ông mở rộng sự phê phán tới hệ thống trung gian vốn được kỳ vọng sẽ kiểm tra và truyền tải thông tin đáng tin cậy, gồm ngân hàng đầu tư, nhà phân tích, kiểm toán, báo chí tài chính và cơ quan quản lý. Lập luận của sách là một sai lệch đáng kể, hiếm khi tồn tại lâu chỉ vì một công ty muốn che giấu nó. Nó còn cần những người khác không phát hiện, không muốn đối đầu hoặc có động cơ trì hoãn việc đối đầu. Nhà phân tích có thể phụ thuộc vào quan hệ tiếp cận doanh nghiệp. Ngân hàng đầu tư có thể có lợi ích thương mại. Nhà báo có thể thiếu thời gian và chuyên môn để theo đuổi hồ sơ phức tạp. Cơ quan quản lý lại có thể bị giới hạn nguồn lực, thủ tục và sức ép chính trị. Sự kết hợp này tạo ra khoảng cách giữa cảnh báo công khai và hành động thực tế. Cuốn sách vì thế không chỉ hỏi liệu một báo cáo tài chính có đáng tin không, mà còn hỏi ai đang xác nhận tính đáng tin đó, họ chịu trách nhiệm với ai và động cơ của họ là gì. Đây là góc nhìn hữu ích vì nó chuyển trọng tâm từ lỗi cá nhân sang thiết kế thể chế. Tuy vậy, Einhorn viết từ vị thế một bên trong tranh chấp, nên người đọc nên phân biệt giữa chứng cứ ông đưa ra, diễn giải của ông và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Cuối cùng, quản trị rủi ro quan trọng hơn việc săn tìm một dự báo đúng đơn lẻ. Bên cạnh câu chuyện Allied Capital, cuốn sách trình bày triết lý đầu tư thận trọng của Einhorn. Ông nhấn mạnh rằng sai lầm trong một khoản đầu tư đang nắm giữ có thể gây hậu quả nặng hơn việc bỏ lỡ một cơ hội hấp dẫn. Ý này dẫn đến trọng tâm là tránh các khoản lỗ lớn thay vì chỉ tìm kiếm những câu chuyện tăng giá thuyết phục. Đa dạng hóa là một phần của nguyên tắc đó. Khi danh mục không phụ thuộc vào một mã cổ phiếu duy nhất, một nhận định sai sẽ ít có khả năng làm tổn hại toàn bộ vốn. Tuy nhiên, sách cũng cho thấy đa dạng hóa không thể thay thế nghiên cứu. Nếu người đầu tư không hiểu chất lượng tài sản, cách doanh nghiệp tạo lợi nhuận và các xung đột lợi ích, việc nắm nhiều cổ phiếu chỉ có thể phân tán sự thiếu hiểu biết. Với vị thế bán khống, quản trị rủi ro càng phức tạp vì mức lỗ về lý thuyết không bị giới hạn khi giá tăng. Do đó, thông điệp thực tế không phải là khuyến khích sao chép một lệnh bán khống nổi tiếng. Nó là yêu cầu xây dựng danh mục theo khả năng chịu đựng rủi ro, kiểm tra kỹ các giả định và chấp nhận rằng thời điểm thị trường công nhận giá trị thực có thể rất khó dự đoán. Đây là điểm khiến sách có ích cả với người không tham gia bán khống. Kết luận, Fooling Some of the People All of the Time phù hợp nhất với nhà đầu tư đã có nền tảng cơ bản về báo cáo tài chính, người làm phân tích, sinh viên tài chính, nhà báo kinh tế và độc giả quan tâm đến quản trị doanh nghiệp. Người mới vẫn có thể nhận được bài học quan trọng về cách đặt câu hỏi, nhưng sẽ cần kiên nhẫn với các phần liên quan đến định giá tài sản, kế toán và diễn biến pháp lý. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một công thức chọn cổ phiếu. Nó nằm ở việc rèn thói quen tách bạch giữa câu chuyện doanh nghiệp kể, con số doanh nghiệp báo cáo và kinh tế thực có thể kiểm chứng. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc hiểu vì sao phát hiện một vấn đề không đồng nghĩa thị trường hay cơ quan quản lý sẽ lập tức công nhận vấn đề đó. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách đầu tư là sự kết hợp giữa hồ sơ điều tra doanh nghiệp, nhật ký của một nhà đầu tư bán khống và phê bình các thể chế tài chính. Thay vì dùng các ví dụ ngắn để minh họa nguyên lý, Einhorn theo đuổi một trường hợp trong nhiều năm, bao gồm cả những phản ứng chống lại ông. Sự tập trung này vừa là thế mạnh vừa là giới hạn. Nó tạo chiều sâu hiếm có về quá trình nghiên cứu và tranh chấp, nhưng không phải cẩm nang bao quát cho mọi ngành hay mọi loại gian lận. Dù vậy, sách nổi bật vì cho thấy minh bạch thị trường phụ thuộc không chỉ vào quy định, mà còn vào khả năng bảo vệ tranh luận có căn cứ, kể cả khi tranh luận đó gây khó chịu. Nếu bạn muốn ủng hộ David Einhorn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!